Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta sự bình an và lại cho chúng ta bắt đầu bước vào trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Nếu trong chúng ta có thể nói có những bận rộn của công việc cuối năm của gia đình và cả trong công việc Chúa trong hội thánh nữa, và chúng ta cũng có những điều sau một năm làm việc đó thì chúng ta cũng cần phải giải quyết những cái gì gọi là tồn tại. Và trong cái sự bận rộn đó, nhiều khi chúng ta cũng mệt mỏi và cũng rất dễ bị lôi cuốn vào trong những cái sinh hoạt của đời thường hàng ngày. Và dịp cuối năm thì chúng ta cũng biết rồi, đó là lúc mà người ta cũng lo mua sắm. Đây là cái thời điểm mà nhiều món hàng được bán với cái giá hạ. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ không bị chi phối hay là bận rộn bởi tất cả những điều của đời sống bình thường, và kể cả những công việc ở trong hội thánh nữa, mà lãng quên một cái điều quan trọng nhất: Chúa Giêsu phải là trung tâm của lễ Giáng sinh. Ngài phải là trung tâm để mà đời sống của chúng ta tiếp tục chú mục vào và tiếp tục bước đi. Trong mùa Giáng sinh này đó thì chúng ta thấy hai cái thông báo ở trong hội thánh. Tôi mong rằng quý ông bà anh chị sẽ lưu tâm trong cái thứ bảy tuần tới đó, buổi tối thì có chương trình musical program của các em thanh thiếu niên. Chúng ta tôi không biết là như thông lệ mọi năm đó thì quý ông quý bà sẽ nhóm trước đó, rồi thì sau đó chúng ta ăn thông công và sau đó ở lại để mà dự cổ vũ cho con em của chúng ta. Không biết lần này thì chúng ta có chương trình sinh hoạt của các ông các bà trước giờ nhóm đó không, nhưng mà chúng ta đừng quên thứ nhất là đến dự cùng với lại các em thanh thiếu niên con em của chúng ta. Và nếu chúng ta biết có những em thanh thiếu niên người thân ở trong gia đình thì chúng ta cũng có thể mời các em đến. Đó là một cái cơ hội để mà cho các em cũng được biết về ý nghĩa của lễ Giáng sinh, và chúng ta cũng ao ước Chúa sẽ chúc phước đặc biệt ở trên giới trẻ. Thứ hai là tối ngày 24 tháng 12 thì chúng ta cũng tiếp tục giống như mọi năm, chúng ta có thì giờ để ca ngợi tôn thờ Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta truyền giảng mang tin lành của Chúa cho đồng bào thân hữu của chúng ta. Và chúng ta biết rồi, tại đất Mỹ này thì cái việc truyền giảng rất là khó, một năm chúng ta chỉ có được đôi ba lần, cho nên thì chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội đó. Và quý vị cũng theo dõi thì cũng sẽ thấy trong tuần tới ở trên hai cái đài TV và một đài radio nữa thì cũng sẽ có cái lời mời của hội thánh mời thân hữu của chúng ta đến dự Giáng sinh. Chúng ta nhớ lưu tâm và cầu nguyện xin Chúa thương xót. Và cái cuốn bản tin mới của hội thánh đó, và trong lễ Giáng sinh mừng Chúa Giáng sinh thì cũng đã được phát hành. Quý ông bà anh chị có thể nhận lấy cái cuốn đó ở phía trước cùng với tờ giấy mời các thân hữu, chúng ta có thể gửi tặng bạn bè thân hữu, và nhất là trong đó có cái lời mời đối với lại thân hữu của chúng ta để họ có thể đến tìm biết đến sự Giáng sinh của Chúa. Và nhất là chúng ta ao ước mong muốn Chúa sẽ dùng tất cả mọi cái cơ hội, mọi cái phương tiện để mà có thể mang tin lành của Chúa cho anh em đồng bào của chúng ta. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh của Chúa ở trong những ngày này. Chúng ta không phải chỉ có những ngày gọi là vui mùa Giáng sinh mà thôi, nhưng mà cả đời sống của chúng ta vui mừng, phước hạnh vì ơn của Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Trong mùa Giáng sinh này, tôi sẽ có 3 lần chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh, và chúng ta sẽ suy gẫm về Chúa Giáng sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học vì sao Chúa Giáng thế. Tuần tới chúng ta sẽ suy gẫm về sống dưới luật pháp hay là ân điển. Và cuối tháng chúng ta sẽ suy gẫm về Chúa Giêsu là đấng mưu luận. Ước mong rằng tất cả chúng ta, như tôi đã nói lúc ban đầu, đều sẽ có những kinh nghiệm, sự gặp gỡ cách cá nhân mới mẻ với cứu Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở lại với Tin Lành Răng chương 18. Gốc của chúng ta nằm ở trong câu thứ 37. Và chúng ta đã đọc cái bối cảnh để có thể thấy được lời của Chúa Giêsu nói ở tại đây. Chắc quý ông bà anh chị sẽ ngạc nhiên tại sao mà trong mùa Giáng sinh lại đọc cái câu kinh thánh này, cái khúc kinh thánh này đó. Và đây là cái thời giờ có thể nói rằng gần như là cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, chức vụ của Ngài ở trên đất. Đó là Ngài đang ở trước tòa án của Phi-lát. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở đây một cái câu rất là quan trọng. Thiên Chúa vào đời là một sự kiện mà ngày nay không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi vì sao Chúa giáng thế? hay là cái lý do nào mà Chúa giáng thế? Thật ra câu hỏi này đã có nhiều người trả lời và giải thích. Nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu trả lời của Chúa Giêsu ngay ở trong Tin Lành Giăng chương 18 câu 37 khi Ngài đứng trước tòa án Phi-la-t. Một cái câu trả lời thật là rõ ràng, thật là đầy đủ, bởi vì đây chính là lời giải thích của người trong cuộc, tức là của chính Chúa Giêsu, đứng trước một tòa án và đứng trước những cái quan quyền, trong đó có tổng đốc Phi-la-t là người lúc đó có thể nói là về phương diện con người được trao cái quyền để mà quyết định gọi là số phận hay là phận vận mạng của Chúa Giêsu, nếu mà gọi là theo cái nhìn của con người. Ông ta cũng bối rối, cũng không biết được Chúa Giêsu là ai, Ngài đã phạm cái lỗi gì. Nhưng mà lời của Chúa Giêsu cho chúng ta không phải chỉ là cho Phi-la-t ngày đó, không phải chỉ là cho những người ở trong thời đó, nhưng mà vẫn là cái câu trả lời cho toàn thể nhân loại ngày hôm nay, cho những ai đang trên con đường đi tìm kiếm sự cứu rỗi, và cho cả chúng ta là những người đã tin Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng còn mơ hồ về sự cứu rỗi của Chúa, thì chúng ta quay trở lại với lời của Chúa: này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật, thế ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Qua lời xác nhận này của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ học được một đôi điều về Chúa giáng sinh. Bây giờ thứ nhất, chúng ta nhìn xem thấy cái thân vị của đấng giáng thế. Chúa Giêsu nói rằng vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế. Chúa vừa nói Ngài sinh ra, nhưng mà Ngài cũng đề cập đến sự giáng thế nữa. Có thừa không? Qua câu nói này, Chúa Giêsu đã tự xác nhận về Ngài. Chúa Giêsu nói rằng vì sao ta đã sinh, hay là sinh ra đó, nó mang cái nghĩa rằng là Đức Chúa Trời, nhưng mà đấng cứu thế đã phải mang thân xác của loài người. Ở đây cho chúng ta biết được Chúa Giêsu đã trở nên một thực tế hay là một thực thể ở giữa chúng ta rất là gần gũi. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đã sinh ra, bày tỏ Chúa đến thế gian để làm một con người giống như chúng ta, bằng xương bằng thịt. Nhưng mà đó là con người độc nhất vô nhị, một con người trọn vẹn. Trong những cái câu chuyện dân gian, nhất là những cái câu chuyện dân gian của Việt Nam, chúng ta thấy có những ông bụt, có những vị thần, có những bà tiên hiện ra, mà đó là những cái câu chuyện ở trong huyền thoại. Những người đó đã hiện ra để mà cứu giúp, để mà lắng nghe, để mà giúp đỡ cho những cái người ở trong những cái hoàn cảnh bất hạnh. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái câu chuyện thần tiên đó chỉ là gì? Chỉ là huyền thoại. Nó nói đến cái mơ ước của con người muốn sống ở trong một cái đời sống có được những cái sự hòa bình, có được những cái công lý, và trong cái hoàn cảnh những cái khổ đau đó, họ đang rất ao ước, mong muốn có được một cái sự trợ giúp của thần thánh, của bề trên. Nhưng mà tất cả những cái đó là huyền thoại. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm người như chúng ta biết. Ngài không phải là vị tiên, không phải là ông bụt có ở trong tưởng tượng, nhưng mà làm Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài đã đến và đã làm người như chúng ta. Ngài đã mang lấy thân xác của chúng ta, Ngài cũng cảm biết vui buồn, cũng có những lúc đói khát, có những lúc Ngài mệt nhọc, có những lúc Ngài đau đớn, và chúng ta cũng thấy Ngài cũng đã từng trải qua cả sự chết nữa. Cho nên Chúa Giêsu đã trở nên một người để, và giống như là trước giả của thư Hebrew đã nói, Ngài đã trở nên một người để mà có thể sống cuộc đời của con người trên đất, để có thể cảm thông với con người, để có thể cho chúng ta biết được một Đức Trời như thế nào. Và để cuối cùng Chúa đã chịu chết để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu rất là gần gũi với chúng ta, Ngài đã sanh ra. Chúa nói rằng vì sao ta đã giáng thế? Cái từ giáng thế này có nghĩa là vào đời hay là xuống trần. Đây là chỉ về một cái sự ra đời của một đấng không phải là một con người bình thường, nhưng là một đấng vượt lên trên tất cả, Ngài là đấng tạo hóa. Có nhiều người ngày hôm nay đó vẫn lẫn lộn, họ nói rằng là Chúa Giêsu cho đến ngày hôm nay đó, ví dụ như là Ngài giáng sinh 2012 đi, nếu như mà cộng thêm với lại những cái sai lệch mà người ta đã từng tính toán ở trong niên lịch đó, thì Ngài thật ra giáng sinh vào năm thứ tư trước công nguyên, thì bây giờ cộng lại đó giỏi lắm là Chúa Giêsu có 2016 tuổi. Và so với những cái giáo chủ tôn giáo khác, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, thì còn thua cả ngàn năm tuổi. Ví dụ như vậy là là Chúa Giêsu, nghĩa là không có bằng một giáo chủ tôn giáo. Nhưng mà tất cả những điều đó là sai lầm, và chúng ta biết gì? 2012 hay là giả dụ như là các nhà niên lịch có tính toán sai lầm đi chăng nữa, nó là 2016 thì đó không phải là tuổi của Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài gì? Ngài đã đấng có từ trước vô cùng. Và 2012 hay là 2016 đó là cái thời điểm, là cái quãng thời gian mà tính từ khi Chúa Giêsu giáng thế, tức là Ngài bước vào ở trong thế gian này trong thân xác của một con người. Cho nên vì vậy 2012 không phải là tuổi của Chúa Giêsu, bởi vì lời Kinh Thánh nói Ngài có từ trước vô cùng. Nhưng mà đó là gì? Đó là cái mốc, đó là cái niên lịch, đó là cái sự kiện đã phân chia đôi cái dòng lịch sử của nhân loại, cho chúng ta biết rằng một Đức Chúa Trời đấng đã xuống trần làm người để cứu chuộc nhân loại. Và đó là cái chương trình mà Kinh Thánh nói rằng đã được hoạch định từ trước buổi sáng thế. Không phải là một chương trình mới được hoạch định, cũng không phải là một chương trình được hoạch định hàng ngàn năm, nhưng mà từ trước buổi sáng thế. Chúng ta không biết được chính xác Chúa đã sáng lập thế giới, vũ trụ và trái đất này bao nhiêu năm. Nhưng mà cái chương trình cứu chuộc của Ngài còn già hơn là cái tuổi của vũ trụ này. Ngài đã hoạch định cái chương trình cứu rỗi đó từ trước buổi sáng thế. Có nghĩa là trước khi dựng nên con người, Ngài biết được con người này đó được dựng nên theo hình ảnh của Ngài, được mang lấy tất cả những cái bản chất tốt đẹp của Ngài, nhưng mà cũng được trao cái quyền tự do để có thể quyết định hoặc là sống theo ý muốn của Chúa và được phước, hoặc là sống theo ý riêng của mình, khước từ Chúa và đời sống của họ sẽ mất phước. Và Chúa biết được con người chắc chắn sẽ dùng cái quyền tự do của mình đó để sống theo ý riêng, và họ sẽ phạm tội. Và vì vậy Ngài đã hoạch định một cái chương trình cứu rỗi cho con người, để rồi chúng ta thấy bàng bạc qua lịch sử, qua những cái gì đã xảy ra ở trong vũ trụ, trong cõi thiên nhiên, và nhất là lịch sử của nhân loại được bày tỏ ở trong Thánh Kinh, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chủ động, đã thiết lập một cái chương trình hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên đó là lý do mà Đức Chúa Trời đã giáng thế qua Chúa Cứu Thế. Và lời của Chúa Giêsu nói, đó là lý do vì sao ta đã sanh ra, đó là lý do vì sao ta đã giáng thế. Nói cách khác, trong Chúa Giêsu chỉ có một thân vị duy nhất, nhưng mà có hai bản tính. Ngài có thần tính là bản tính của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng có nhân tính là tính của một con người. Nhưng mà Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả, Ngài là Đức Chúa Trời có thần tính là đấng chân thần duy nhất của nhân loại, của vũ trụ. Và Ngài cũng là Đức Chúa Trời đã trở nên một người mang lấy nhân tính của một con người trọn vẹn. Và vì vậy, Chúa Giêsu trở nên rất là gần gũi, nhưng mà cũng rất là xa đối với chúng ta. Tại sao? Cái chữ gần và cái chữ xa đây nó cho chúng ta biết. Ngài rất là xa bởi vì Ngài là đấng tạo hóa. Ngài thật là uy nghi, đáng phải cho chúng ta tôn kính. Nhưng mà Ngài cũng rất là gần, Ngài rất là thân thiết, Ngài đã đến, đã sống, đã ở giữa chúng ta và đã từng trải cuộc đời như chúng ta. Cho nên vì vậy, nhiều khi cuộc đời của chúng ta theo Chúa, chúng ta phải cẩn thận. Tại vì chúng ta có thể có hai cái thái độ, hai cái thái cực mà việc coi Chúa gần và xa đó, nó có thể dẫn đến chúng ta đến đời sống lệch lạc. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta theo Chúa, nhưng mà lại cách xa Chúa vô cùng. Tại sao? Đọc Kinh Thánh mà lòng không gặp Chúa, cầu nguyện nhưng mà sao Chúa cửa tận đâu. Ngược lại, chúng ta nghĩ rằng Ngài quá gần đến nỗi chúng ta có thể lờn mặt và coi thường cái sự dạy dỗ và cái sự cảnh cáo của Chúa. Và thay vì có tội, chúng ta phải ăn năn, thì chúng ta có thể hẹn ngày, hẹn giờ lần nữa để được không kịp làm điều đó. Chúng ta có thể khinh lờn Chúa, và rồi cả hai cái cách sống này đó, nó dẫn chúng ta đến nhiều khi đời sống của những con cái Chúa không phản chiếu được cái niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa, đến những người khác cũng không thể nhìn thấy được cái cuộc đời của chúng ta được gọi là những người tin Chúa, để mà họ có thể đến gần Chúa và để họ có thể tin Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu rất là gần nhưng cũng thật là xa. Ngài rất thân mật, gần gũi với chúng ta như bạn hữu, như cha con, nhưng mà Ngài cũng rất là uy nghi, vĩ đại, cao cả và quyền năng. Ngài là người nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời đã trở nên một người. Cho nên hiểu rõ điều này sẽ giúp cho chúng ta có thái độ đúng đắn với Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Ngài rất là gần với chúng ta và cũng rất là xa, và qua đó chúng ta thấy gì? Chúng ta cần phải sống thật là gần gũi với Chúa, thân mật nhưng mà tôn thờ, gần gũi nhưng mà kính trọng, quen thuộc nhưng mà rất kình kiền, ở trong Ngài nhưng mà không dám coi thường. Nếu chúng ta không có điều đó, thì chúng ta sẽ thấy được Chúa Giêsu đã giáng thế và Ngài đã vì cớ chúng ta, cho chúng ta mà Ngài đã sinh ra, Ngài đã xuống đời. Nhưng mà rồi, cho đến ngày hôm nay, không phải chỉ là những người tin Chúa, không tin Chúa còn xa Ngài, nhưng mà chính chúng ta, những con cái của Chúa, chúng ta có thể lờn, chúng ta có thể quá quen thuộc. Và vì rồi, và ngay cả lễ Giáng sinh, một cái ngày lễ rất là lớn của nhân loại, thì chúng ta là những người được gọi là ở trong cuộc, những người cơ đốc nhân, những người tôn thờ Chúa, chúng ta vẫn có thể bị khỏa lấp, vẫn có thể bị chi phối bởi rất là nhiều điều mà khiến cho Chúa Giêsu không còn ở trong trung tâm của cuộc đời chúng ta nữa. Chúa Giêsu không còn là trung tâm của cuộc sống chúng ta nữa. Chúa Giêsu không còn là trung tâm của sự Giáng sinh của Ngài ở trên đất nữa. Và vì vậy, sau những cái tháng ngày được gọi là vui vẻ của lễ Giáng sinh qua đi, rồi cuộc đời của chúng ta đâu lại vẫn hoàn đó. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Ngài muốn chúng ta biết được thân vị của Ngài rất là xa, rất là gần, rất là gần, rất là xa. Nhưng mà biết điều đó để làm gì? Để xác lập cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Điều thứ hai, lý do mà Chúa Giêsu giáng thế. Ngài nói rằng, vì sao ta đã sinh ra và vì sao ta đã giáng thế để làm gì? Để làm chứng cho lẽ thật hay là chân lý. Cho đến giờ này đó, thì cái câu hỏi thế nào là chân lý đó vẫn tiếp tục là cái sự ám ảnh của nhiều người, vẫn tiếp tục là cái sự tìm kiếm của rất là nhiều người. Và đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được ngay ở trong Phi-lát đây. Sau khi Chúa Giêsu nói với Phi-lát rất là nhiều điều rồi, Phi-lát vẫn hỏi rằng, Chúa Giêsu rằng, vậy thì lẽ thật hay là chân lý là cái gì? Một ông quan giống như là Phi-lát phải không? Cuối cùng vẫn phải hỏi Chúa Giêsu lẽ thật là cái gì sau khi đã nghe Ngài giảng dạy nói một cách trực tiếp, không phải chỉ là nghe những cái lời đồn mà trước đó chắc chắn ông đã phải nghe. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với Chúa Giêsu rồi, ông vẫn bối rối lẽ thật là cái gì. Và cái điều này đó nó phản ánh cho chúng ta thấy cái sự bế tắc của đời sống con người. Một người giống như Phi-lát, một quan quyền phải không, chắc chắn rằng là một người có địa vị, có quyền thế cao như vậy, bởi vì cũng phải có tri thức, phải có sự khôn ngoan, phải có những cái điều nào đó thì mới được trở nên một cái người lãnh đạo. Nhưng mà người đó vẫn không hiểu được lẽ thật hay là chân lý là gì. Và ngày hôm nay đó thì con người vẫn đang tiếp tục có nhiều người bối rối ở trong việc tìm biết chân lý hay là lẽ thật là cái gì. Và đó cũng là lý do tại sao nhiều người đã khước từ Chúa Giêsu, không nhận Ngài là chân lý hay là lẽ thật. Nhưng bây giờ khi Chúa Giêsu nói rằng để làm Ngài Giáng sinh để làm chứng cho lẽ thật, điều đó có nghĩa là gì? Để làm chứng cho lẽ thật, nó hàm ý ba điều. Thứ nhất là để cho con người có thể biết về một Đức Chúa Trời thực hữu. Để cho con người có thể biết về một Đức Chúa Trời thực hữu. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy tại sao ở trên thế giới vẫn tiếp tục xuất hiện những cái triết lý, tiếp tục xuất hiện cả những cái tôn giáo. Và trong đó giới thiệu cho con người những cái con đường đạo đức, những cái cách để mà tu thân, tích đức, làm lành, lánh giữ, sửa mình. Rồi thì cũng đưa người ta, hướng người ta đến những cái đối tượng để mà đặt niềm tin. Và rồi chúng ta biết rằng tại sao cho đến bây giờ đó, với văn minh, khoa học, kỹ thuật tiên tiến như vậy mà con người vẫn đang tiếp tục bối rối về phương diện tâm linh. Tại sao cho đến giờ phút này đó đã có quá nhiều tôn giáo, và có cả những tôn giáo được gọi là tôn giáo toàn cầu với một cái số lượng tín đồ rất lớn, nhưng mà tại sao vẫn tiếp tục có những người nghĩ rằng phải có một cái gì đó khác hơn, bởi vì thế giới này không có thể dùng những cái điều đã có để mà có thể cứu chính mình. Nó cho chúng ta thấy cái sự bế tắc bởi vì gì? Vì con người đã không biết về Đức Chúa Trời thực hữu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta có thể thấy được một Đức Chúa Trời thực hữu bằng xương bằng thịt. Ngài đã đến và ở giữa chúng ta. Và chúng ta thấy ngay cả trong dân Do Thái cũng vậy. Tổ phụ của dân Do Thái đã hàng ngàn năm trước đã biết về Đức Chúa Trời. Một Abraham đã bởi đôi mắt đức tin của mình và bước đi ở trong sự kêu gọi của Chúa, và ông chứng nghiệm được Chúa rất là thật, thực hữu ở trong đời sống của mình. Và bởi đó ông nhận được một lời hứa, một sự xác nhận của Chúa để mà cho dòng dõi hậu tự của ông sau này sẽ đông như sao trên trời, như cát ở nơi bờ biển, và sẽ nhờ những gì mà cha ông của họ đã bước đi và để họ có thể được phước. Nhưng mà rồi, biết bao nhiêu năm tháng như sau đó chúng ta sẽ thấy là con cháu của Abraham trong phương diện huyết thống, nhưng mà họ đã không bước đi ở trong đời sống đức tin. Là con cháu của Abraham tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng mà rồi đã có những lúc họ phạm những cái tội lỗi rất là kinh khủng, thờ lại hình tượng, chối bỏ Đức Chúa Trời. Và sau khi mà bước vào ở trong cái đời sống chối bỏ Chúa, thờ lại những cái hình tượng của thế gian, thì họ cũng không khác gì hơn các dân tộc ở thế gian. Đó là gì? Đó là nhận lấy cái sự hình phạt rất là kinh khiếp vì đã chối bỏ một Đức Chúa Trời mà rất là thực hữu, ông cha của họ đã kinh nghiệm được trước hết bởi đức tin, sau đó nhận lấy cái kinh nghiệm đó ở trong đời sống. Ngay cả thuyền dân Do Thái của Chúa còn như vậy, thì huống chi là con người. Cho nên vì vậy, con người rất cần phải biết về một Đức Chúa Trời là chân thần, thực hữu. Và Chúa Giêsu đến để làm gì? Để cho con người biết về Đức Chúa Trời. Cho nên, sứ đồ Giăng khi ông viết ở trong Tin Lành Giăng chương thứ nhất, ngôi lời tức là Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, đã ở giữa chúng ta mang theo ân sủng và chân lý. Ngôi lời là Đức Chúa Trời đã đến, đã ở giữa chúng ta để cho chúng ta có thể cảm nhận, có thể rờ đụng, có thể nhìn biết Ngài, có thể chiêm ngắm Ngài. Và nhất là để tất cả những cái bức màn trước đây đã từng che khuất cho con người không biết, hay là tìm mọi cách để mà biện minh cho cái đời sống của mình là không biết về Đức Chúa Trời để có thể sống theo ý muốn của Ngài, thì bây giờ biết về một Đức Chúa Trời thật hữu. Thứ hai, Chúa Giêsu đến trong thế gian làm chứng cho chân lý làm gì? Là để cho loài người có thể biết được ý muốn của Chúa qua lời của Ngài. Lời của Chúa ở đâu? Lời của Chúa phán với chúng ta qua hai điều Kinh Thánh nói. Thứ nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã, trong cái cuộc sống của Ngài ở trên đất, Ngài đã phán bảo, Ngài đã dạy dỗ, Ngài đã giảng dạy, và tất cả mọi người đương thời của Ngài đó phải nhìn nhận rằng, những cái điều mà Chúa phán, Chúa dạy đó, không có một ai có thể phán, có thể dạy giống như là Ngài. Qua lời phán, lời dạy của Chúa, người ta thấy được điều gì? Để cho những ai đặt lòng tin nơi Chúa có thể thấy được một Đức Chúa Trời thực hữu. Chúa Giêsu đã phán, đã giảng dạy, và bên cạnh đó đời sống của Ngài đã bày tỏ ra một đời sống toàn vẹn đẹp đẽ của một Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, những phép lạ, những quyền năng của Ngài đã thực hiện để cho thấy rằng đây Ngài Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là chân thần. Cho nên con người ngày hôm nay vẫn tiếp tục bối rối, tại vì sao? Là bởi vì người ta khi mà đã không nhìn biết với Đức Trời về niềm tin thì cũng dẫn đến sự bối rối, không còn nhìn biết được ý muốn của Ngài qua đời sống của chúng ta, được hướng dẫn bởi chính lời của Chúa. Và lời đó được cho chúng ta thấy trong hai phương diện. Thứ nhất là lời thành nhục thể là Chúa Giêsu, và thứ hai là lời thành văn, đó là Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta có thể biết được cái ý muốn của Đức Trời để chúng ta có thể sống theo. Và thứ ba, Chúa Giêsu đã đến để cho con người có thể biết về sự cứu rỗi ở trong Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi đó. Lời Kinh Thánh không phải là một cuốn sách được viết ra để ghi lại lịch sử, những cái lời giáo huấn thật là hay để cho con người ghi nhớ lấy và gật gù chiêm nghiệm, sau đó để đó. Chúa Giêsu không phải đến trong thế gian để trở nên giống như là một số người sẽ phong tặng cho Ngài một giáo chủ tôn giáo, một nhà cách mạng, một nhà đạo đức, một cái gì đó. Tất cả những cái danh hiệu đó gán cho Chúa Giêsu, gọi Ngài cho dù là những cái mỹ từ đẹp đẽ nhất đều không có giá trị. Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Ngài đến thế gian để làm Chúa cứu thế của nhân loại. Ngài đến thế gian không phải là để cho chúng ta những cái lời giáo huấn, dạy dỗ thật là hay, thật là cao siêu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Là để chính mạng sống của Ngài sẽ phải đổ huyết, phải tuôn ra để mà rửa sạch tội lỗi của chúng ta, cho chúng ta sự cứu rỗi ở trong Ngài, và để chúng ta có thể đến và tiếp nhận cái sự cứu rỗi đó. Và khi đến với Chúa để tiếp nhận sự cứu rỗi đó, là chúng ta nhìn nhận rằng Đức Trời là đấng chân thần, chúng ta nhìn nhận rằng lời của Chúa là có cái giá trị cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cũng nhìn nhận rằng lời của Chúa, con người này không thể nào sống được bằng cái năng lực, bằng cái sức riêng của mình. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu đã đến và giữ lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, thì những người đặt lòng tin nơi Chúa, nhận được sự tha thứ tội lỗi, nhận được năng quyền của Chúa để từ nay sẽ bắt đầu sống một cuộc đời mới. Và cuộc đời đó là cuộc đời của những người mà kinh nghiệm được chân lý hay là lẽ thật chỉ có một, đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Ngày hôm nay vẫn có tiếp tục nhiều người, nhiều triết thuyết, nhiều cái chủ thuyết, nhiều tôn giáo, và họ vẫn đưa ra những cái điều này điều khác, và họ nói rằng đó là chân lý, tìm mọi cách để thuyết phục, và thậm chí là tìm mọi cách để quyến rũ người ta đi theo nữa. Nhưng mà tin lành của Chúa Giêsu, Ngài không quyến rũ ai. Tin lành của Chúa Giêsu không tìm tiền bạc để mua chuộc ai theo Ngài. Tin lành của Chúa Giêsu không đưa ra những cái lời mời gọi, những cái sự hứa hẹn về những một cái cuộc đời hoàn toàn là trải đầy hoa hồng, một cái gì đó hoàn toàn là tốt đẹp. Nhưng mà tin lành của Chúa Giêsu cho chúng ta nhìn thấy những cái gì đó với con người rất là kinh khủng. Tại sao một Đức Chúa Trời mà lại giáng sinh làm người qua máng cỏ, đơn sơ, nghèo hèn? Tại sao một Đức Chúa Trời mà Ngài lại phải chịu chết giang tay ở trên thập tự giá, thân thể của Ngài phải tan nát, huyết của Ngài phải tuôn ra? Nhưng mà đó là điều sứ đồ Phaolô dạy chúng ta. Ông hướng dẫn chúng ta những cái gì đó là cái sự khôn ngoan của con người thì Đức Chúa Trời coi đó là ngu dại. Những cái gì đó mà con người coi thường thì đó lại là điều mà Đức Chúa Trời tôn trọng. Và cái sự khôn ngoan, học thức, quyền lực của đời đất nằm ở trong những cái đế quốc đã rất là hùng mạnh ở trong lịch sử đã trở nên không có giá trị gì, không mang được con người đến sự tự do, sự hạnh phúc, thì được mang đến cho chúng ta trong Chúa Giêsu và cho những con người với tấm lòng đơn sơ của mình bằng lòng bởi đức tin để mà tiếp nhận. Và đó là điều kỳ diệu mà Đức Trời đã làm cho chúng ta. Cho nên vì vậy, khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta biết được chúng ta tìm đến con đường duy nhất, một chân thần. Chúng ta tìm được đến với chân lý, chúng ta tìm được, thấy được cái ý nghĩa đó, cái chân lý đó ở trong đời sống của mình, và chúng ta được biến đổi, có thể cảm nhận được cái quyền của một đời sống mà chúng ta được đặt để ở trong mối tâm giao với Chúa, chúng ta hưởng được những cái phước hạnh của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã giáng thế để làm chứng cho lẽ thật hay là làm chứng cho chân lý. Bây giờ khi thân vị của Chúa Giêsu giáng thế là Đức Chúa Trời đã rõ ràng. Lý do mà Ngài đã giáng thế để mà cho chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời, để có thể sống theo ý muốn của Ngài, và cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong Ngài để có thể kinh nghiệm được Chúa, thực hữu những cái phước hạnh của Chúa trong cuộc đời này và cả trong cõi vĩnh cửu, thì cái thái độ của chúng ta cần có đối với Đấng Cứu Thế là làm gì? Chúa Giêsu nói, ta đến để làm chứng cho lẽ thật. Nhưng mà ai thuộc về lẽ thật? Ai thuộc về lẽ thật tức là gì? Có nghĩa là lẽ thật được mang đến cho mọi người, nhưng mà sẽ chỉ có một số người sẽ thuộc về lẽ thật mà thôi. Ai thuộc về lẽ thật? Thứ nhất, cái chữ quan trọng ở đây là thuộc về. Thuộc về có nghĩa là gì? Thuộc về ở đây nó có nghĩa là một cái sự trao phó, một cái sự phó thác một cách trọn vẹn đời sống của mình. Thuộc về lẽ thật có nghĩa là biết Chúa với một cái quyết định trao thác cuộc đời của mình. Từ nay con thuộc về Chúa và lời của Chúa sẽ là cái tiêu chuẩn sống cho con vì con thuộc về lẽ thật. Khi hai người nam, người nữ yêu nhau, họ kiềm có cái thời gian để mà kiểm chứng lại cái tình yêu của mình, và rồi họ quyết định tiến tới hôn nhân. Họ nói gì? Anh thuộc về em và em thuộc về anh, bởi vì cái cuộc sống của em từ nay không còn là của em nữa mà là của anh. Cuộc sống của anh từ nay không còn là của anh nữa mà là của em. Và cái sự tin cậy, cái sự phó thác đó dẫn họ đến hôn nhân thì mới mang lại cái nền tảng cho đời sống của họ được hạnh phúc. Chân thuộc về tức là gì? Là tin cậy, là phó thác, là trao phó tất cả mọi sự cho một cái điều nào đó. Cho nên thuộc về Chúa, thuộc về lẽ thật là gì? Là đặt lòng tin ở nơi Chúa. Cho nên vì vậy, ai thuộc về lẽ thật, nó cho chúng ta biết rằng sẽ có một số người, chỉ có một số người thôi, sẽ thuộc về lẽ thật. Có nghĩa là mỗi một người muốn thuộc về Chúa thì phải xác lập cái mối liên hệ của chính mình với Chúa bằng cách đặt đức tin ở nơi Ngài. Muốn thuộc về Chúa phải đặt đức tin của cá nhân mình ở nơi Ngài. Ở trong Tin Lành không có đạo dòng. Không có nghĩa là ông bà cha mẹ đã tin Chúa rồi thì đương nhiên con cái sinh ra như vậy là cứ mang dòng máu của người theo đạo. Không có đâu. Không phải là ông bà cha mẹ là người con của Chúa vì tin Chúa rồi thì đương nhiên cháu cũng là sinh ra trong Kinh Thánh. Chỉ nói con cái Chúa chứ không có nói cháu của Chúa cả. Không có nói cháu chắt của Chúa. Phải không quý ông bà anh chị? Tại vì gì? Mỗi một người phải có một cái niềm tin cá nhân của mình ở nơi Chúa. Cho nên thuộc về nó xác lập cái mối liên hệ của chính mình với Chúa. Và cái sự thuộc về đó nó cũng nhắc nhở cho chúng ta ở trong đời sống. Chúng ta có thể nói theo Chúa mà không phải là đi theo đạo. Chúng ta có thể nói rằng là đi nhóm đầy đủ trong các buổi nhóm, dâng hiến nhiều tiền bạc, hết sức tích cực với công việc nhà thờ, nhưng mà tất cả những điều đó sẽ không có ích lợi cho đời sống của chúng ta. Bởi vì nhiều lúc chúng ta biết chúng ta ngồi trong nhà thờ nhưng mà chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Chúng ta bỏ tiền vào hộp dâng nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần dâng hiến. Chúng ta có thể lăng xăng làm công việc nọ, việc kia ở trong nhà thờ nhưng mà không phải là công việc phục vụ Chúa. Phải thuộc về Chúa trước hết. Cho nên đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta. Chúa nói ai thuộc về lẽ thật có nghĩa là một cái quyết định của cá nhân tôi thuộc về Chúa. Ngài, cuộc đời của tôi không phải là của tôi nữa nhưng mà là quyền của Chúa. Và chúng ta học những cái bài học trường chủ nhật đang học ở Galati nói: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống ở trong tôi. Và sau đó Phaolô cũng đã nói ở trong Roma: và không có một người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, và cũng không có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Nhưng mà chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Cho nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Và danh của Chúa phải được tôn kia cao, danh của Ngài phải được vinh hiển trong cái cuộc sống và trong cả cái sự chết đó của chúng ta. Cho vì vậy, ai thuộc về lẽ thật là gì? À, nó xác cho chúng ta biết rằng mỗi người phải xác lập cái mối liên hệ của chính mình với Chúa. Thứ hai là ai thuộc về lẽ thật thì nghe theo tiếng ta. Nghe theo tiếng ta, đó là một cái từ mà Chúa Giêsu cũng rất là hay dùng ở trong lời của Ngài. Chúng ta thấy ở trong Tin Lành Giăng chương 15, Tin Lành Giăng chương 10, Chúa Giêsu nói về cái mối liên hệ của Ngài với chúng ta. Trong đó Ngài nói Chúa là người chăn hiền lành, phải không? Nhưng mà người chăn, con chiên ở trong bầy của người chăn thì sẽ sao? Sẽ nghe tiếng của người chăn. Con chiên của Chúa sẽ lắng nghe tiếng của Chúa. Chiên sẽ không nghe theo tiếng người lạ, chiên sẽ không nghe theo cái tiếng của cái kẻ trộm cướp. Cho nên vì vậy đó, nghe theo tiếng của Chúa, nó cho chúng ta thấy rằng sau khi đã đặt lòng tin nơi Chúa để xác lập cái mối liên hệ của cá nhân mình với Chúa, thì chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển cái mối tâm giao với Chúa. Không phải chỉ là đặt đức tin nơi Chúa một lần là đủ. Nhưng mà cái đức tin đó phải được lớn lên, cái mối tâm giao với Chúa đó phải được gần gũi ngày càng mật thiết hơn. Khi hai người nam người nữ yêu nhau, mọi sự rất là đẹp đẽ, phải không? Nhưng mà rồi khi họ đã nói rằng anh thuộc về em thuộc về anh để quyết định tiến tới hôn nhân, thì bắt đầu cuộc sống hôn nhân đó chúng ta sẽ thấy không có tươi đẹp, không có màu hồng hết cả đâu. À, sẽ khám phá ra trong người bạn đời của mình vô số khuyết điểm và vô số những tật xấu, phải không? Nhưng mà khi chúng ta đã cam kết là thuộc về nhau thì làm sao? À, chúng ta sẽ nuôi dưỡng và phát triển cái mối tâm giao đó. Cho nên mỗi một người đó sẽ sống không phải là vì mình nữa, vì người yêu mình. Và đó cũng là cái cách để mà chúng ta có gọi là sửa đổi những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu của cá nhân mình, để cho đời sống của chúng ta được hạnh phúc. Và vì vậy, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa nó còn cao hơn thế. Sau khi đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển cái mối tâm giao với Chúa. Nhưng mà nuôi dưỡng và phát triển cái mối tâm giao đó bằng cách nào? À, ba cách. Thứ nhất là chúng ta phải yêu mến lời của Chúa. Chúng ta phải yêu mến lời của Chúa. Vì lẽ thật là lời Chúa, cho nên theo Chúa đó là một cái tiến trình mà một mặt đức tin của chúng ta chú tâm vào đối tượng mà chúng ta tin là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và một mặt khác đó, chúng ta biết rằng Ngài hướng dẫn chúng ta bởi lời của Ngài. Cho nên mỗi một ngày khi chúng ta học lời Chúa dầm thấm vào trong đời sống, trong huyết quản của chúng ta và trở thành cái tiêu chuẩn sống của chúng ta. Cái thái độ của chúng ta với lời Chúa, nó sẽ quyết định cái việc chúng ta nuôi dưỡng và phát triển cái mối tâm giao với Chúa như thế nào. Tôi nhớ hàng chục năm trước đây đó thì đệ tử của Chúa, mục sư của mục sư Đoàn Văn Miên, hội trưởng của Thánh Tin Lành Việt Nam, trong một cái bài giảng cũng nói rằng cái tủ quần áo của mỗi một người mỗi năm có thể không thêm một bộ quần áo nào. Nhưng mà cái tủ sách đó ít nhất mỗi năm phải thêm một cuốn sách. Nó cho chúng ta thấy là gì? Đây không phải là chỉ là cái chuyện đọc sách bình thường thông thường. Nhưng mà Phaolô đã dạy Timôthê rằng hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Nó đến cái việc là chúng ta học hỏi, chúng ta suy gẫm, chúng ta nghiên cứu lời của Chúa để có thể biết và có thể sống theo. Nhưng mà ngày hôm nay đó, một cái điều rất là đáng buồn đó là gì? Chúng ta thấy trong cái bắt đầu từ cái ngày lễ Thanksgiving, phải không? Biết bao nhiêu những cái nhãn hiệu quần áo, Macy, JCPenney, rồi thì Kho bán đủ mọi thứ quần áo rất là đẹp, giảm giá, phải không? Chúng ta các bà các cô tranh nhau có thể gọi là đi mua. Thế mà rồi bây giờ trong cái thời hiện đại không phải của các bà các cô nữa mà của các ông cũng vậy, chúng ta cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm điện tử và chúng ta có thể tìm mua với cái giá rất là đắt, bởi vì nó là mốt thời thượng, và nếu mà chúng ta biết rằng những cái dịp mà sale giá đó thì giá cũng còn rất là đắt và chúng ta cũng muốn có một cái. Nhưng mà rất tiếc, cái văn hóa đọc ngày hôm nay trong cái thời đại kỹ nghệ, thời đại điện tử nó đã đi xuống. Rất nhiều các con cái của Chúa chúng ta đã coi thường lời của Chúa. Chúng ta có những bộ quần áo mới treo ở trong tủ, chúng ta có những cái thiết bị mới ở trong gia đình, sinh hoạt mình rất là tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn xa cách lời của Chúa. Tôi nói chỉ nói một điều rất là đơn giản. Quý ông bà anh chị học trường chủ nhật, phải không? chúng ta có cuốn sách đó mua ít nhất cũng phải 5 đồng từ giáo hạt, phải không? À, được phát miễn phí cho các con cái của Chúa để chúng ta học hỏi, chúng ta nghiên cứu, là cái sách để mà hướng dẫn chúng ta trong khi đọc, suy gẫm lời của Chúa. Nhưng mà biết bao nhiêu người ngày hôm nay, con cái của Chúa, chúng ta đã coi thường lời của Chúa. Những cơ hội chúng ta học hỏi lời Chúa, Hội Thánh đã tạo rất là nhiều những cái nỗ lực cho các con cái Chúa, từ những người mới biết Chúa để học giáo lý bát tem, rồi cho đến những cái chương trình giảng luận, học kinh thánh, cầu nguyện, sinh hoạt của ban ngành, đủ mọi tài liệu, rất là nhiều phương cách. Nhưng mà xã hội này, thời đại này, với rất là nhiều những bận rộn, những cái gì đó chi phối khiến cho chúng ta đã xa cách đi đối với lời của Chúa. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng cái nghe theo tiếng ta là gì? Là chúng ta nuôi dưỡng cái phát triển cái mối tâm giao với Chúa bằng việc thứ nhất là yêu mến lời của Chúa, phải đọc, học hỏi và suy gẫm. Cứ bạn chị biết, thế tôi ở Việt Nam qua đây đó thì 5 người gia đình mang theo 10 cái thùng để gọi là trang bị những cái vật dụng. Thì 10 cái thùng đó hết 8 thùng rưỡi của tôi là sách. Có những quyển sách mà tôi mang từ Việt Nam qua đây đó, từ những cái cuốn Thánh Kinh Báo của Thánh Tin Lành Việt Nam xuất bản từ những năm 30-40, sách giấy đã ố vàng. Và rất là nhiều những cái cuốn sách khác. Và tôi coi đó là cái quan trọng nhất cho mình. Quần áo, các thứ vật dụng các có thể bỏ lại. Nhưng mà quan trọng nhất là mang được sách để mình có thể tiếp tục học hỏi, nghiên cứu lời của Chúa. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và nhất là những cơ hội chúng ta sống ở trong Hội Thánh, được học hỏi, được suy gẫm lời của Chúa, được cầu nguyện với anh em của mình, nương dựa trên lời của chúng ta học, Chúa chúng ta học hỏi, đừng bao giờ coi thường, đừng bao giờ bỏ qua. Đó là phương cách để nuôi dưỡng cái đời sống của chúng ta, tâm linh của chúng ta được lớn lên ở trong mối tâm giao với Chúa. Thứ hai là sống với lời của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa, nhưng mà lời của Chúa đó trở thành cái sự sống của chúng ta, trở thành cái phước hạnh cho đời sống của chúng ta khi nào? Khi chúng ta sống, chúng ta áp dụng theo. Cho nên đây là cái điều mà lời của Chúa Giêsu đã nói, chiên nghe theo tiếng ta. Tại vì sao? Nghe một lần thì không quen được, phải không? Phải nghe nhiều lần. Và nghe nhiều lần rồi đó, khi mà chiên nghe thấy cái tiếng người chăn quen rồi đó, nhiều lần thì nó phải gì? Nó phải bước đi theo người chăn. Bởi vì nếu nghe tiếng của người chăn rất là quen, nhưng mà nó không chịu bước đi và theo tiếng của người chăn và vẫn theo ý riêng của mình, thì con chiên đó vẫn hoàn toàn có thể lạc. Cũng chúng ta biết, cái con chiên đó rất là dễ thương nhưng mà cũng rất là khờ khạo. Với cái bộ lông dày xoắn xít của nó đó, thì nó thường nó vẫn chọn không phải chỉ là những cái con đường hoàng hoát để đi, nhưng mà vẫn thích đi vào trong những cái đường mòn hẹp và có thể chui vào bụi rậm, và rồi gai góc quấn lấy cái bộ lông của nó, và rồi thì nó cứ mắc kẹt ở trong đó. Nhiều khi cất tiếng be be kêu lên để mà có người cứu, và thậm chí nhiều khi cũng mắc rồi mà cũng không cất được tiếng kêu lên nữa. Và cái cuộc đời của chúng ta là cái thế gian, cái thời kỳ cuối cùng này là cái thời kỳ rất là nhiều những kẻ cạm bẫy. Và cái con người xác thịt này của chúng ta đó, nhiều lúc vẫn tiếp tục muốn sống theo ý riêng, và chúng ta trở thành những con người giống như con chiên, có thể không có nghe tiếng của người chăn, không có đi theo để rồi có thể được dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Nhưng mà thay vì đó, chúng ta vướng mắc vào những cái bẫy, cạm bẫy của thế gian, chúng ta có thể sai đường, chúng ta có thể trở thành những con chiên mà rơi từ ở trên núi cao xuống ở dưới vực thẳm, để rồi trong đó có cái hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài phải để lại 99 con ở tại ràn và để đi tìm cho bằng được con chiên lạc mất. Nhiều khi Hội Thánh của Chúa, vì chúng ta là những bậc cha mẹ, chúng ta không có sống đúng với lời của Chúa, cho chúng ta cũng dẫn đến ảnh hưởng tới con cái của chúng ta, nó không bước đi theo cái con đường đức tin của chúng ta nữa. Và đây cũng là cái điều mà rất là dễ dàng cho chúng ta biết. Chúng ta nỗ lực tìm mọi cách để làm chứng, để truyền giảng tin lành, mang cho những người ở bên ngoài vào. Nhưng mà đang khi đó, bầy chiên của chúng ta ở trong nhà, trong Hội Thánh là con em của chúng ta không được nuôi dưỡng ở trong đời sống đức tin, khiến cho chúng nó lạc mất. Nó lạc mất ngay trong nhà. Và chúng ta mất nhiều công để mà phục hồi, để mà giữ nó trong nhà, còn nhiều công hơn và nhiều khi khó khăn hơn là để có thể mang những người khác ở bên ngoài vào nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa, yêu mến Chúa và sống với lời của Chúa. Và điều thứ ba, cái phương cách thứ ba để mà nuôi dưỡng và phát triển mối tâm giao với Chúa, lắng nghe tiếng của Ngài là gì? Đó là làm chứng cho Chúa. Sau khi đã học hỏi, áp dụng lời Chúa cho chính mình, mỗi một người trong một đời sống chúng ta phải là một chứng nhân cho Chúa. Chứng nhân cho Chúa chúng ta thường hiểu cái đơn giản đó là gì? Là chúng ta ra đi, chúng ta làm chứng, chúng ta phân ba phát sách báo chứng đạo đơn nói về Chúa. Đó là điều rất đúng, đó là điều rất quan trọng. Nhưng mà cái làm chứng cho Chúa nó cũng làm cái nếp sống của chúng ta ở trong gia đình cho đến ngoài xã hội, không phải chỉ là ở trong hội thánh. Chúng ta biết rằng rất là khó cho người ta có thể bước vào trong nhà thờ, phải không? Nhưng mà mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta, ở nơi hàng xóm, láng giềng, rồi thì ở nơi chỗ làm việc, ở nơi cơ quan, ở nơi công sở của chúng ta đó, nó cũng là cái phương cách để mà chúng ta bày tỏ Chúa cho những người khác. Tôi đã từng nghe những con cái của Chúa nói, trong cái công việc của mình làm đó, bao nhiêu năm ở trong sở đó, rất là tín nhiệm. Người ta tín nhiệm không phải là vì chúng ta có những cái năng lực chuyên môn rất là giỏi, rất là nhiều điều, cái điều đó rất cần thiết. Nhưng mà chúng ta trở nên tín nhiệm tại vì sao? Vì họ biết rõ rằng chúng ta là người cơ đốc. Và trong cái cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta làm việc, cách mà chúng ta xử trí cả những cái vấn đề thuộc về chuyên môn đó, nó cũng bày tỏ cái tư cách, cái đạo đức, cái niềm tin của chúng ta. Chứ không phải chỉ là cái vấn đề niềm tin, nó là việc của cá nhân của mỗi người. Nhưng mà niềm tin đó nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Và người ta xem cái cách của chúng ta làm việc, cái cách mà chúng ta cư xử với mọi người đó, ở trong cơ quan, ở nơi công sở, trong chỗ làm việc đó, rồi với những người khác đó, thì người ta biết rằng những người này đã có một cái tiêu chuẩn, một cái cách sống, mà cái tiêu chuẩn cách sống đó là của người có Chúa, của người đặt lòng tin nơi Chúa. Nó phải khác với cái tiêu chuẩn và cái cách sống của những người không có Chúa. Cho nên ba cái phương cách để cho chúng ta có thể làm chứng, có thể là thuộc về Chúa và lắng nghe tiếng của Chúa biểu lộ, đó là gì? Yêu mến lời Chúa, sống với lời Chúa và làm chứng cho Chúa. Và quý ông bà anh chị sẽ lưu ý một cái điều này. Một cái người mới tin Chúa thường là làm chứng cho Chúa dễ hơn là những người đã tin Chúa lâu năm. Những người mới tin Chúa thường là nhiệt thành làm chứng cho Chúa hơn là những người tin Chúa lâu năm. Tại sao có tình trạng ngược đời đó? Chúng ta đáng lẽ là càng ở trong Chúa lâu, phải không? Càng nghĩa là học hỏi biết lời Chúa, càng có nhiều kinh nghiệm sống ở trong Chúa, thì mình phải càng là người nỗ lực làm chứng về Chúa trước chứ, phải không? Nhưng mà lại có một cái tình trạng ngược lại. Tin Chúa lâu năm, chúng ta hiểu biết về Chúa, có rất là nhiều điều kinh nghiệm ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta lại trở thành những người rụt rè, e thẹn, trở thành những người không còn cái lòng nhiệt thành, sốt sắng để làm chứng cho Chúa giống như khi mới ban đầu chúng ta tin nữa. Và đó là cái cảnh trạng của ngày Giáng sinh. Rất là nhiều người, những người tin Chúa ở trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta làm mọi sự, bận rộn mọi sự ở trong gia đình để lo có những cái tiệc tùng, để lo có những cái món quà Giáng sinh, để có rất là nhiều điều mà làm. Nhưng mà rồi Chúa Giáng sinh đã ở trong vị trí, ở trong hàng thứ yếu. Không còn Chúa Giêsu Giáng sinh làm trung tâm của đời sống chúng ta. Không còn ý nghĩa của Chúa Giêsu Giáng sinh, Ngài mang đến cho chúng ta là sáng danh Chúa ở trên trời và bình an dưới đất cho con người. Nhưng mà thay vì đó là sự mệt mỏi, sự bận rộn, thay vì đó tất cả mọi điều chúng ta bị nhấn chìm, bị khỏa lấp ở trong đó, mà lẽ ra chúng ta phải là người mang Chúa Giêsu được tôn cao. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta quay trở lại với tiếng của Chúa đã nói: ấy là vì sao mà ta đã sanh ra, ấy là vì sao mà ta đã giáng thế, đó là để làm chứng cho chân lý. Chúa Giêsu đã đến, đã giáng thế vì tôi và cho tôi. Mỗi người chúng ta phải nói điều đó. Chúa Giêsu đã giáng thế vì tôi và cho tôi. Nhưng mà tôi đang ở trong cái mối liên hệ thế nào với Chúa? Tôi thuộc về lẽ thật, thuộc về chân lý như thế nào? Và cái niềm tin của tôi đó ở nơi Chúa đó, mỗi một tháng, năm, mỗi một ngày, nó có tiếp tục được lớn lên, nó có tiếp tục được thêm những kinh nghiệm, những cái phước hạnh ở trong Chúa, để rồi tôi sẽ tiếp tục trở nên một cái người mà lắng nghe tiếng của Chúa, là yêu mến lời Chúa, sống với lời Chúa và tiếp tục làm chứng cho Chúa, cho chân lý hay không? Xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong mùa Giáng sinh này gạt bỏ tất cả những cái gì khó khăn, những cái gì bận rộn. Quý vị có thể liệt kê một cái list, một cái danh sách những cái công việc mình phải làm, cái gì đó có những gì phải làm cần thiết, và thậm chí có những cái điều mà rất cần thiết thậm chí chúng ta có thể quên. Nhưng mà đừng có quên Chúa Giêsu vì sao Ngài đã giáng thế. Ngài giáng thế là cho chúng ta, để chúng ta được biết chân lý, để chúng ta được tiếp nhận chân lý, để chúng ta được sống với chân lý, để chúng ta có thể kinh nghiệm những cái phước hạnh của một đời sống khi mà ở trong chân lý của Chúa như thế nào. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta cũng đừng dừng lại ở tại đó, mà tiếp tục trở nên một người mỗi một ngày yêu mến chân lý, sống với chân lý và làm một chứng nhân cho chân lý. Và ước mong rằng trong cái mùa Giáng sinh này, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ, khám phá những cái điều mới mẻ ở trong Chúa, và mang niềm vui, mang ý nghĩa của ngày Giáng sinh, ý nghĩa của Chúa Giêsu Giáng sinh đó, cái lý do mà Ngài đã Giáng sinh đó, bày tỏ, chia sẻ cho những người khác để họ cũng biết Chúa, được cứu, được phước giống như chúng ta. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta có năng lực của Chúa để có thể sống với lời của Ngài. Kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.